Đừng hàng khổ như vậy,
tôi nghe một lời Thế Tôn ngự tại kỳ thiên tịnh xá của Trương Gia Thám Cô Độc gần hành xá thế khi đêm gần bạn có một vị trời chúng sáng vô thắng hào quang chiếu diệu tăng tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để Thế Tôn ngự
đúng rồi
một bên phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài khi bí mật hoan nghị dạy chúng con để phúc lên cao thượng Thế Tôn thì lời hỏi rồi giảng giải như vậy không thân vui kẻ hạ thân cầm bất trí hiền đúng nhường bằng tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sư thêm họ công đức trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nhẹ nhẹ rồi kéo quân liền hồng tạo nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng hiểu không bằng tên thần chấm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiền là phố lanh cao thượng phố thi hành đúng pháp chư minh là nguyên thuộc hành vi không nói lầm là phố lanh cao thượng tâm hiền hát tự chế công say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và lý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục cánh thương hóa thương nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phạm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm thiệt đời
đứng công đồng
không sâu từ lại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sangaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên Bát Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính tịnh lễ tri trung đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho Kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của mộc trăng, sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều nữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư lập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chi tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Minanda Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Kim. Đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của mặt trăng. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Di chuyển người ban đêm tư là mặt trăng có biểu hiện là cung điện. Cái điều này là quý vị có lẽ là lát ở đây chúng ta sẽ nghe chúng ta ý kiến của thượng tọa tám về cái quan điểm này, bởi vì không thể có cái thực hiện pháp được trình bày mà nhắc tay lệch với cái quan điểm thông thường, quan điểm khoa học. Rồi thứ năm là mặt trăng mọc lên là nó được cái sự mong mỏi và đó là cái nhu cầu của loài người. Bởi vì ban đêm có được mặt trăng thì người ta sẽ có được ánh sáng, hay là người ta sẽ có được một cái đời sống hấp dẫn hơn. Thì như vậy trong năm điều này hôm nay thượng tọa Thích Đẳng rồi vị đạo sư chương trình sẽ giảng giải trình bày về những cái đặc tính này luôn cả những cái pháp môn tu tập của vị hành giả. Ví dụ như là năm đặc tính của căn. Bây giờ xin được mời Phật tử Linh Chi đọc cho chánh tâm mình kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng đến thượng tọa Giác Nam, thượng tọa Giác Nam thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy.
Ngày hôm nay, ví dụ về đặc tính của mặt trăng. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là năm tính chất của mặt trăng nên được hành trì. Năm tính chất ấy nên được hành trì là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như mặt trăng, trong khi mọc lên ở thượng nguyện, phát triển thêm dần dần. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên phát triển thêm dần dần về tánh hạnh, giới đức, phận sự và pháp hành, về kinh điển và sự chứng đắc, về thiền tịnh, về việc thiết lập niệm, về các quyền, về trạng thái các giác quan được canh phòng, về tính chất biết vừa đủ trong vật thực, về việc gắn liền với sự tỉnh thức. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của mặt trăng nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Mặt trăng có sự nổi bật vĩ đại. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nổi bật vĩ đại về ước muốn. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của mặt trăng nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Mặt trăng di chuyển vào ban đêm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên ẩn dật. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của mặt trăng nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Mặt trăng có cung điện là biểu hiện. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên có giới là biểu hiện. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của mặt trăng nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Mặt trăng mọc lên là vật được yêu cầu, được mong mỏi. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập đã được yêu cầu, đã được mong mỏi nên đi đến các gia đình. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ năm của mặt trăng nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng là được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ Quý Báo. Này các tỳ khưu, giống như mặt trăng, các người hãy đi đến các gia đình, hãy vô cùng dè dặt về thân, hãy dè dặt về tâm, luôn luôn là người mới ở các gia đình, không được thô tháo. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy Giá, kính đại chúng tôi đã siêu hòa, đã đầy trí thông minh đạo đức tâm trí phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi có thể hiểu được một phần cái cảm nhận của chúng tôi đã siêu về những điểm được đề cập đến trong bản dịch. Và do vậy, chúng tôi có làm một bản tóm tắt về năm điều. Chúng ta nên hiểu rằng khi mà mình ví dụ một điều gì đó, nó không nhất thiết là nó mang tính toàn diện. Căn thì có căn thượng huyền và căn hạ huyền, tức là có thời gian trước rộng thì căn mỗi lúc mỗi tròn hơn, và căn sau rộng tức là mỗi lúc mỗi khít hơn. Thì thay vì chọn cái trước cái sau đây là thí dụ, thì ở đây thì chọn một thứ, đó là người tu thì giống như lên căn, giống như căn thượng huyền càng ngày càng đầy hơn. Thế một giả là một vài cái điểm mà nó có tất cả thoái hóa cũng được đề cập đến nó tại đây, như là chúng ta nói về căn như là một cái cung điện hay là nguyệt điện, hay là căn là cái gì được ưa thích về đêm, chúng ta sẽ nói chuyện là sao. Nhưng mà chúng ta không nên hiểu rằng tất cả những ví dụ này đã được hoàn toàn thuộc về thiên nhiên, mà nó một phần thuộc về văn hóa của loài người, chúng ta gọi là nhân văn. Thì thứ gì bài học hôm nay chúng ta nói về mặt trăng. Tu thì giống như mặt trăng, dĩ nhiên là mặt trăng có nhiều cái đặc điểm, như năm đặc điểm ở đây được đề cập. Cái thứ nhất là người tu tập phải giống như căn thượng huyền, mỗi ngày mỗi lớn thì cũng vậy. Trong một số tu tập thì hành giả nên ngày càng tiến bộ, ngày càng phát triển. Và chúng ta cũng đọc từ cái thí dụ ở trong bản chánh kinh, nó còn có khi gợi ý về điều mà chúng ta gọi là tiến tiến, tức là cái mức độ là tiến bộ nó có rất là tồn tại, không có dục góc bất đại. Thứ gì, nếu chúng ta bị tiếp xúc với những người tu sĩ, mà quý vị hỏi rằng những vị tu sĩ khác biệt với nhau như thế nào, thì chúng tôi có thể chỉ cho quý vị Phật tử xem một điều là thông thường có hai hạng tu sĩ mà quý vị tiếp xúc. Một là những vị mỗi ngày có tiến bộ nhất định trong cuộc sống tu tập. Hồi 10 năm trước quý gặp vị đó, so với 10 năm sau vị đã thay đổi hẳn. Nhưng mà cũng có một số các vị tu sĩ dậm chân một chỗ. Chúng ta nói đến cuộc sống vài 30 năm ở trong chùa, thì những vị này không có khác hơn bao nhiêu. Thậm chí là khi mới vào chùa thì học thuộc tìm đó bài kinh, và vài chục năm sau cũng tụng tìm đó bài kinh, mà không chịu học, không chịu tìm hiểu, không chịu nghiên cứu, không chịu cải thiện bản thân. Đó là một điểm rất là đáng buồn. Mặt trời thì có thể ngày nào cũng vậy, nhưng mà riêng đối với mặt trăng thì chúng ta biết rằng do cái bóng của trái đất, do nó trăng có lúc trăng tròn khi trăng khuyết, dĩ nhiên mặt trăng thì nó không tròn khuyết như bị che, do đó chúng ta thấy cái phần sáng có lúc nó đầy, có lúc nó vơi đi. Và do vậy chúng ta nói trăng thượng huyền và trăng hạ huyền. Thì ở đây cái thí dụ hành giả tu tập giống như căn thượng huyền mỗi ngày một lớn, thì người tu tập phải có cái sự tiến bộ, phải có khác đi theo năm dài tháng rộng. Cũng như là đối với tâm nhìn của người xuất gia, thì Đức Phật có dạy rằng người xuất gia hay là người tu tập cần phải tự hỏi rằng ngày và đêm hoang mang thì mình làm được những gì. Có phải là mình sống cho qua ngày đoạn tháng, không phải sống chỉ cho có sống, chúng ta gọi là cuộc sống ẩu ơ dí dầu. Mà trái lại, người tu tập cần thấy rằng thời gian mỗi lúc qua thì mình thật sự có những cái tiến bộ nhiều hơn ở trong pháp học, pháp hành, pháp hành. Đó là điểm quan trọng. Vì vậy chúng ta cũng thấy một điều là quan trọng là cái tinh thần cầu tiến. Cũng như quý vị là người đời, có nhiều khi đi vào cuộc sống 20 năm nhìn lại thì thấy rằng về phương diện kiến thức thì dậm chân một chỗ, nghề nghiệp cũng dậm chân một chỗ, nhưng mà có những người trải qua thời gian thì họ thực sự lớn mạnh, họ thực sự hấp thụ nhiều hơn, họ thực sự đi xa hơn ở trong lĩnh vực kiến thức, kinh nghiệm và cuộc sống. Cuộc sống có cải thiện, cuộc sống có tiến bộ thì thực sự mới gọi là cuộc sống đáng sống, nên sống. Và riêng với người tu tập cũng vậy. Và thưa quý vị, điểm thứ hai mà chúng ta nói về đặc tính mặt trăng là giống như trăng rằm nổi bật giữa ban đêm, ở trong đêm tối thì hành giả nên làm cho nổi bật cái tâm hướng cầu giác ngộ. Khi nào mà quý Phật tử sống ở nơi thôn quê xa lắm, ít có ánh đèn của thành thị, và trong những đêm trăng, nhất là đêm trăng rằm, thì chúng ta thấy rằng ở giữa bầu trời mênh mông, thiên địa sống trong tâm tối thì mặt trăng sáng rực, ánh trăng rằm đã là một cái gì đó làm cho người ta cảm thấy rằng khó có thể không chú ý đấy. Chúng tôi nhớ có những lần lái xe ban đêm giữa trời đêm băng ngang ví dụ sa mạc như là Arizona hay New Mexico, nhìn thấy ánh trăng hiện ra trên bầu trời, nhất là trăng tròn. Lúc đó chúng tôi lái xe cùng với ngài Hòa Thượng Hộ Giác đi trên xe thì không thể không nói về trăng, không thể không nói về cái đẹp của một ngày rằm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giữa thiên nhiên vô cùng, ở trong đêm trường thì ánh trăng là một hình ảnh mà chúng ta không thể phủ nhận được. Thì trong cuộc sống của một cái vị tu sĩ nên có một cái gì đó nó nổi bật. Cái nổi bật ở đây nó là như từ đó từ siêu hồi nãy vừa đề cập, gọi là dục thường túc, hay là cái tâm hướng cầu giác ngộ, cái tâm mong mỏi, và cái tâm mong mỏi để có những thành tựu thiện pháp. Khi nào quý vị Phật tử thân cận với một người nào đó, để ý cái cách sống của người đó. Ví dụ như có những người họ ham tiền, có những người sống nặng về cảm xúc, về tình cảm, có những người họ thích về máy móc, có những người họ thích đi du lịch, có những người thích trồng cây, có những người họ thích những cái chuyện ngồi lê trên mặt ông này bà kia thị phi. Thì khi mà cái gì nó là cái nổi bật ấy, thì chúng ta chỉ ở gần họ một lúc thì mình thấy cái tính chất nổi bật nó hiện ra bên ngoài. Thì thường chúng tôi nghĩ có những chị mà rất thích làm vườn, họ ngồi với nhau trong vài ba câu chuyện nói thì họ bắt đầu vào ngay cái chuyện làm vườn, cây như thế nào, kiểm như thế nào, thời tiết ảnh hưởng như thế nào, vân vân. Có những người họ thích làm chính trị, họ ngồi trong một lúc thì họ nói chuyện thế sự. Có những người họ đặc biệt rất là ưa về máy móc, họ chỉ gặp một người bạn mình cùng sở thích thì trong vài câu nói đã lộ ra cho thấy rằng cái muốn, cái thích, cái khuynh hướng của họ. Thì người tu tập nên làm nổi trội cái khuynh hướng, hướng khẩu giải thoát. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa đó, người ta hay thường dùng cái chữ là tôn sư trọng đạo. Mà bây giờ thì tôn sư trọng đạo nó không còn giống hồi xưa. Là vì nếu chúng ta thực sự quý đạo thì chúng ta rất là ngưỡng mộ các bậc danh tăng. Ở đâu mà nghe các bậc danh tăng lui tới, vị thiền sư lui tới thì tự nhiên chúng ta mong mỏi, chúng ta hoan hỷ. Hồi trước chúng tôi có quen với một cô Phật tử, cô người Indonesia mà gốc Hoa, cô rất là thích hành thiền. Chúng tôi nhớ rằng ở trong nhiều năm mà cô sống ở Houston, mỗi lần có một vị thiền sư về như là ngày Goenka hay ngày Bajita hay là ngày Silananda, thì cô đều rất là hoan hỷ, rất là vui, rồi cô gọi điện thoại cho chúng tôi. Tôi nói rằng bữa đó có ngày về. Điều mà chúng tôi hoan hỷ về hình ảnh của Phật tử này là một khi mình thích hành thiền rồi thì các vị thiền sư về trong thành phố là cái nhân duyên mà vị này đặc biệt rất là thích. Lâu lâu chúng ta ngồi lại, chúng ta cũng phải thấy được cái ý muốn, cái ý thích, cái khuynh hướng, cái xu hướng của chúng ta nó nằm ở chỗ nào, và qua đó chúng ta học được là cái con đường mình ra sao. Nếu một người mà không có ưa chuộng Phật pháp thì họ thấy kinh sách đó, nhất là những kinh mới ra, họ cũng ra thiết để mà có, để mà đọc. Nếu một người không có tha thiết với việc tu học đó, thì họ rất ơ hờ khi nghe rằng có một vị danh tăng, có một vị thiền sư đến không. Và khi họ đi hành hương đó, thì chúng ta cũng thấy rõ là những cái người nào mà họ có tâm thành với tâm bảo nhiều thì họ nghe nói đi chùa họ hoan hỷ, họ nghe nói đi trai tăng là phước họ hoan hỷ, nghe nói đi chiêm bái đảnh lễ bảo tháp xá lợi của Bồ Đề họ hoan hỷ. Nhưng mà cũng có những người mà họ đi về các quốc gia đó không có gì hơn cho họ chỉ đi ngắm cảnh, để tích đi shop mua bán. Chúng tôi phải nói rằng cái chuyện đó đọc rất là dễ thấy cái ý thức, cái ý muốn, cái khuynh hướng cá nhân. Quý vị có khi chúng tôi đi một phái đoàn mà có một vài vị tu sĩ thay vì mình về các quốc gia Phật giáo để có thể chiêm nghiệm, có thể học, có thể tìm hiểu, thì những vị này không lúc nào cũng nghĩ cái chuyện đi chợ để mua chuỗi ngọc, chuỗi ngà từ Phật bằng ngà và ngọc vậy thôi, chứ không chuyện gì khác. Chúng tôi cảm thấy rất là tiếc là nhiều khi những vị đó có mặt ở trên một quê hương của Phật giáo, tuy rằng có thể khác biệt với mình, nhưng mà mình cũng không bỏ gì giờ ra để mình tìm hiểu. Cái đó là do khuynh hướng. Mình có mặt ở trên đó, mình chỉ đi mua vật này vật kia mà không có chịu tìm hiểu thì cái đó cũng là một điều đáng tiếc. Do đó cái người tu tập là người nên làm cho nổi trội cái dục thần túc, tức là cái ý muốn mong cầu giác ngộ giải thoát thiền định của mình, giống như cái ánh trăng nó nổi bật ở trong hoàng đế. Và thứ gì điều thứ ba được đề cập đến tại đây là khi mình nói mặt trăng thì chúng ta hay nghĩ đến ban đêm, cũng như là chúng ta nói mặt trời thì chúng ta nói tới ban ngày. Dĩ nhiên là có đôi lúc chúng ta cũng thấy rằng trời còn lúc ban ngày buổi chiều chẳng hạn, mà quý vị có thể nhìn thấy một bên mặt trời, bên mặt trăng. Mặt trăng đôi khi có thể nhìn thấy một ban ngày. Nhưng mà thứ gì trong cái văn hóa và trong cái sinh hoạt của chúng ta thì nói đến mặt trăng thì chúng ta nghĩ đến ban đêm, nói tới mặt trời thì chúng ta nghĩ đến ban ngày. Nếu mà còn mặt trời thì không có thể gọi là đêm, và khi mà đã đêm thì ở tại nghĩ đến mặt trời mà họ chỉ đêm nói đến nghĩ đến mặt trăng. Tại vì mặt trăng và một trời trời như là cảm giác của đêm ban ngày, mặc dù mặt trăng có thể xuất hiện được buổi chiều khi mặt trời còn. Ở đây ý nói là chúng ta làm sao mà trong cuộc sống tu tập, khi nói đến nhắc đến tu có nghĩa là nói đến thanh tịnh, tu là nói đến độc tư. Cũng giống như chúng ta nghe câu đó là cửa tề thiền thanh tịnh buông biết vô duyên, và cái văn hóa đó nó trở thành một cái gì rất là nổi bật, rất đặc biệt ở trong Phật pháp. Thời Đức Phật còn tại thế nữa thì những người ngoại đạo họ cũng biết rằng Đức Phật về chư tăng hoan hỷ về sự thanh tịnh. Và về sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác, mặc dù có những ngôi chùa ồn ào, mặc dù có những ngôi chùa ở thị trấn, nhưng mà trong tâm khảm của người Phật tử thì đều thấy rằng cái ngôi chùa hay là thiền môn thì là cửa thiền thanh tịnh, là cái nơi mà yên lặng thanh tịnh. Ở đây đặc biệt là chúng ta nói đến mặt trăng thì chúng ta nói đến đêm trường, thì hành giả nói đến người tu tập, nói đến một vị tu sĩ thì phải nói là người đời sống đời sống độc tư. Độc tư cư tức là không có ồn ào, không có náo nhiệt. Và khi mà chúng ta muốn đi vào sự tu tập thì chúng ta cũng nên chọn một cuộc sống bớt những cái tế toái, bớt những cái phiền lụy, bớt những cái ồn ào, bớt những cái bon chen. Mà khi nói đến cuộc sống tu có nghĩa là cuộc sống lắng động, cuộc sống ở trong tinh tịnh, cuộc sống có cái điều kiện để điều tâm nhiếp ý, chứ không phải là cái cuộc sống mà nó bận rộn. Đó là tính thứ ba của mặt trăng. Và tính thứ tư mà chúng ta nói tới mặt trăng ở đây là người ta nói trăng là nguyện điện. Có lẽ như vậy thưa quý vị, thời xưa đó người ta thường hay nghĩ là mặt trời rất là nóng và không ai ở đứng mặt trời. Nhưng mà mặt trăng thì được xem như là một cái thiên thể mà mát dịu. Ở trong lòng của những vị thi sĩ, ở trong lòng của những người hoài khổ, ở trong lòng của những người sống mơ mộng, thì chúng ta nhớ rằng như trong văn hóa Việt Nam của chúng ta, mặt trăng là cái cung điện, là nguyên điện của chị Hằng. Ít có ai nghĩ rằng thần tiên mà sống trong mặt trời, công việc mặt trời nóng dữ dội như vậy, ngay trong ban ngày mà chúng ta ra ngoài nóng. Nhưng mà cái bát diệu của mặt trăng làm cho người ta liên tưởng đến một cái gì rất là thần thoại, một cái cảnh giới mà nó rất là cao vời, rất là thần tiên. Và cũng phải nói rằng nếu một quý vị đọc mà bộ câu chuyện Hàng Nga hay là Đường Minh Hoàng Du Nguyên Điện, nói Đường Minh Hoàng lên trên mặt trăng, lên Nguyên Điện, hay là chúng ta cũng gọi là Cung Hằng, thì mặt trăng luôn luôn được ví von giống như là một cái cung điện. Thì ở đây hành giả khi mà tu tập thì nên có một cái chỗ trú của mình. Cái chỗ trú là trong ngôi nhà của giới hạnh, đó là nơi có sự che chở, đó là nơi an ổn. Thế là tốt cách khác là sống ở trong pháp. Một người mà sống ở trong pháp thì nhà trên cha này gọi là người sống trong ngôi nhà của tâm. Còn cái người sống không có pháp, không có cái nguyên tắc cao đẹp, không có giới hạnh, thì là những người sống ở trong trống trải, không có nhà che, không có tường vách để rào cản, và chúng ta cảm thấy luôn luôn có nhiều sự đe dọa. Đây là cảm giác. Cảm giác này tương đối rất là đặc biệt trong các suy nghĩ của chúng ta. Vì chúng ta nghe nói rằng Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, Ngài tiếp tục ở lại với cội Bồ Đề 7 ngày, 7 tuần lễ. Và trong tuần lễ thứ tư thì Ngài an trú ở trong một cái ngôi nhà ở Pháp Lâu. Kỳ thực là Ngài dùng tuệ giác để quan sát pháp giới, thấy cái duyên sinh và duyên thể, giống như một người mà sống ở trong một lông đàn. Ở đây chúng ta gọi là pháp lông. Thì cũng tương tự như vậy, một cái người tu tập ở cái mức độ nào đó thì vị này sẽ tìm thấy rằng Phật pháp, sự tu tập, nó khác là giới định huệ, và gần nhất là giới học. Tức là ngôi nhà là cái nơi nương náu, là nơi an trú của hành giả. Ở đây thì quý vị đến một mức độ nào đó trong cái sinh hoạt của chúng ta thì chúng ta sẽ nhận ra rằng có những điều mà chúng ta có thể làm được và có những điều mà chúng ta không thể làm được. Nhưng mà với một người sống ở đời đời thì họ không nói ra cái chuyện đó. Ngay cả như ngày nay chúng ta sống trong một quốc gia phát triển, như là quý vị sống ở tại Hoa Kỳ hay sống tại Âu Châu, sống ở Úc chẳng hạn, mình lái xe ra đường, tại sao mình yên tâm mình lái xe ra đường? Một là mình biết luật đi đường, hai là mình tuân thủ cái luật. Và khi mình tuân thủ cái luật đi đường rồi thì mình cảm thấy rằng mình có được sự an toàn, có được sự che chắn, và mình không có sợ, không có sợ là bị bắt bớ vô tội vạ. Nhưng mà nếu mà mình chạy ra đường mà mình chạy lung tung, không có luật lệ gì hết, không biết luật. Như là một người từ xứ này qua xứ kia không biết luật thì thật sự rất là dễ để bị cảnh sát chặn lại. Vì sao người đó không biết luật? Thì một người mà biết luật mà đi vào trong thành phố trên chiếc xe của mình, giống như mình có ngôi nhà che mưa che nắng, cái luật lệ đó làm cho chúng ta cảm thấy vững lòng, mình cảm thấy an toàn. Mà điều thứ năm là ánh trăng mát dịu thực sự ưa thích. Người Sa Môn nên là người được mong mỏi khi tới lui tới nhà cư sĩ. Ở đây cái ý nói như vậy là quý Phật tử thấy sao? Ở tại các quốc gia mà cuộc sống nông nghiệp nó là cái chủ của kinh tế, đúng có vai trò chủ đốc kinh tế, và đặc biệt thời xưa thì thưa quý vị, những cái lễ hội thường được tổ chức vào ngày rằm. Tại vì khi vào về đêm thì mát mẻ, nhưng mà ánh trăng rằm với cái ánh sáng vàng bạc nó cho người ta một cái ánh sáng mà để có thể phù hợp với thi sinh hoạt được, nhưng thời đó nó không có điện. Do vì riêng lối người miền quê là ánh trăng được ưa thích. Ngày nay thì có lẽ cuộc sống người ta dời về thành thị nhiều, đi làm từ sớm về thì trời cũng trễ, và khi về nhà thì phần lớn ở trong nhà. Cái ánh đèn của phố thị nó là mất đi cái huyền ảo, cái thơ mộng của mặt trăng. Nhưng thời xa xưa nào đó thưa quý vị, mặt trăng rất là cần cho cuộc sống. Vào ngày rằm nhờ ánh sáng của trăng rằm mà người ta có thể vân tập, có thể tụ tập và có thể có những sinh hoạt. Và ngay cả trong Phật pháp, như Phật dạy dạy, những cái ngày rằm cũng là ngày quan trọng cho sinh hoạt của trai giới, của Bồ Tát của mình. Thì ở đây nếu cái ánh trăng rằm được ưa thích bởi vì tính chất sáng và mát, thì Đức Phật để khuyên dạy một người tu tập nên là người được mong mỏi khi đến tiếng nhà Phật tử. Sự mong mỏi là thế nào? Một vị tu sĩ đến nhà Phật tử nên mang lại sự an lạc. Ví dụ như không có sinh rõ nhiều thứ, không có làm phiền lòng, không có những cái sân si phiền não. Ta cảm thấy rằng những vị tâm sĩ là những người khách, và những người khách đó họ rất là mong được đến nhà. Nếu quý Phật tử mà là những người Phật tử tuần thành thì quý vị sẽ thấy rằng ở tại các quốc gia Phật giáo đó, một điều mà người Phật tử thường làm đó là mong mỗi gặp được chư tăng đi khất thực để cúng dường, mong mỗi thỉnh chư tăng về nhà để cúng dường thực phẩm, mong mỗi chư tăng thăm viếng. Nhưng mà chư tăng làm những gì mà Phật tử mong mỏi được thì những vị đó phải hiểu cái tư cách của mình, không có nên đi quá xa. Cứ thứ nghĩ rằng một vị tăng sĩ nóng nảy đi đâu cũng chỉ thích thì thực sự người cư sĩ không có quan hệ với thỉnh đến nhà. Một vị tăng sĩ hay xin rõ, xin cái này xin cái kia thì cũng khiến cho người cư sĩ cảm thấy rất ái ngại ở trong cái việc mà người thỉnh đến nhà. Hay một vị tăng sĩ mà cố viết rõ luật lệ, có những hành động càn rỡ, có những lời nói không có quan hệ thì vị những vị cư sĩ cũng không có mong mỏi. Thì Đức Phật này khuyên những vị tu sĩ đang sống đó như thế nào mà cái sự đi tu lui tới của mình ở các nhà của những vị cư sĩ đó, mình những vị đó cảm thấy mát mẻ, cảm thấy là vô hại, cảm thấy rằng quan nghĩ, cảm thấy mong mỏi thì nên sống. Vì điều này chúng tôi cũng phải nói với Phật tử rằng không phải ở trong chùa vị tu sĩ nào giống nhau hết. Có những vị mà đến nhà Phật tử là Phật tử là nóng nảy thêm. Bây giờ thì có những cái mà người ta không để ý. Và ví dụ như là khi mà mình đi tu, mình không nên làm phiền ai trong cuộc sống. Mình phải ăn cái này, không ăn cái kia. Thế là mình cần mình đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia. Phật tử phải làm cái này, phải làm cái kia. Và khi mà mình đi xuất gia hay đi tu thì mình nhớ một điểm là người ta cái gì mà người ta hỗ trợ cho mình tu tập là vì sự phát tâm, chứ không phải là vì là những người không có bổn phận của mình, là cha là mẹ là quyến thuộc bổn phận phải lo cho mình. Do vậy một điều mà một người tu tập phải tâm niệm là làm thế nào để cái sự có mặt của mình ở những người già đàn tính là cái sự từ cái sự mong mỏi, từ cái sự hoa khỉ của những người đó. Thì thưa quý vị, đó là những đặc tính của mặt trăng. Nó cũng như là những ví dụ khác về thiên nhiên. Mỗi một ví dụ nó có nhiều khía cạnh. Và riêng đối với mặt trăng thì có lẽ là một hình ảnh mà gần với tâm trạng của những thi sĩ. Chúng ta có một cái quyền thoại về lý vật để gieo mình xuống nước vì muốn ôm lấy bóng trăng ở trong lúc đang say rượu, mà chúng ta cũng không biết rằng cái chuyện hư lịch sẽ tới đâu. Nhưng mà trên tiếp nói vậy, chúng ta cũng đọc thơ Hàn Mặc Định, một nhà thơ bị phong cùi và ông tỏ ra rất là ngại đối với trăng. Mỗi lần nghĩ đến trăng là ông nghĩ đến cái gì giàu vậy, có nhiều cảm ứng. Và chúng ta đọc những câu thơ về trăng rất là nồng nàn của Hàn Mặc Định. Và chúng ta thưa quý vị, trong chuyện cổ tích, từ chữ hàng Nga hậu nghệ cho đến đường Minh Hoàng Dung Nguyệt Điện cho đến những câu chuyện thời cổ và còn ghi lại trong sách cổ tích, thì chúng ta thấy rằng mặt trăng luôn là cái gì rất là đặc biệt ở trong tâm khảm của con người. Và từ ví dụ này, một hành giả nếu quý vị thật sự ưa thích mặt trăng thì quý vị cũng có thể qua đó học những bài học, những bài học rất quý về mặt trăng. Chứ tôi muốn nhắc lời ở tại đây bằng hai câu thơ. Một câu thì thật ra nó là câu ca dao, nhưng mà trong ca dao đó nó có những điều rất là thú vị. Hỡi cô tắt nước bên đời, sao cô có ánh trăng vàng đổ đi. Có người nào đó họ rất là khéo nói, khi mình nhìn cái bóng trăng ngầm rất đẹp, khi mình nói tới trăng vàng ở đây là bóng trăng rồng hiện ra vàng rực, cái ánh trăng ở trong nước nó đẹp làm sao sướng lòng người. Nhưng một câu nói rất đẹp ở đây, hỡi cô tắt nước bên đàn, sao cô muốn ánh trăng vàng đổ đi. Người ta có thể trách một điều mà không ai trách hết. Người ta có thể trách móc một điều mà người bị trách cũng nghe chỉ cười thôi. Nhưng mà câu sao muốn ôm ánh trăng vàng đổ đi đó, thì cho người ta thấy cái gì rất là đẹp, rất là tha thiết, ý nghĩa mặt trăng. Và thưa quý vị, cũng bốn trăng đó có một câu thơ ngày xưa mà ở trong cái điều mà chúng ta gọi là những tác phẩm thi văn lý trần, để lý đề trần ảnh hưởng sâu đậm Phật giáo. Có câu thơ là ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không môn mấy dặm đường. Mặt trăng thì chỉ có một thôi, nhưng mà khi trăng lớn lên trăng sáng ra thì người ta có thể tìm thấy ở trong nhiều ao hồ, thậm chí một vũng nước ở bên đường cũng nhìn thấy trăng. Đúng là ngàn mây ngàn nước ngàn ngàn trăng hiện. Cho dù hành trình đó đi bao xa, đi ở đâu cũng thấy mặt trăng. Và mặt trăng đó khi hiện lên thì để cái bóng trăng ở dưới nước, dù là động đình hồ mênh mông hay một cái ao rất là nhỏ, hay là một cái vũng nước ở bên đường, tất cả đều có thể là một cái nơi mà chúng ta tìm thấy cái ánh trăng hiện ra ở trong nước. Và câu thơ là một câu thơ rất là đẹp, để nói rằng chúng ta thấy nó có nhiều, nhưng mà thực sự không có nhiều. Nó chỉ có một mặt trăng thôi. Chúng ta có thể nói là mặt trăng ở trong hồ, mặt trăng ở trong vũng nước, hay mặt trăng ở trên dòng sông, hay mặt trăng ở trong ruộng. Nó là mặt trăng khác với nhau. Và cái trăng nó rất đẹp, nhưng không ai chụp được, không ai lấy được, bởi vì nó chỉ là một căn trong nước. Thì như vậy người ta rất nhiều cảm nhận về thơ, về trăng đó. Dương Tử Lê có biết những câu rất dễ thương là anh là chim bói ta, anh là ốc chất nhà, chỉ cách một mặt hồ mà nhìn trùng, mà muôn trùng cách xa. Một con chim bói cá nhìn thấy gà trăng ở dưới nước thì thực sự nghĩ là chỉ cách một hồ, nhưng mà thực sự không bao giờ con chim có thể chụp được mặt trăng. Thì ở đây nó là cái nhìn của các thí sinh. Thì những điều mà chúng ta nói, ta sẽ cảm nhận rất là cảm tính, rất là con người. Nhưng mà trên phương diện Phật pháp thì ánh trăng nó có những đặc tính, và năm đặc tính đề cập đến tại đây. Một là như trăng thượng huyền mỗi ngày càng lớn hơn, hành giả nên có tiếp phục ở trong thiền pháp. Hai là như trăng rồng nổi bật giữa trời đêm, hành giả hãy làm nổi trội ý nguyện hướng độ giác ngộ. Ba là như trăng rằm được biết trong đêm, thì hành giả nên cần hoan hỷ với cuộc sống độc cư. Bốn là mặt trăng thường nói đến như vậy, hành giả nên trú trong ngôi nhà của vị hạnh. Và sau cùng là ánh trăng mát dịu sự ưa thích, vì sa môn nên là người được mong mỏi khi lưu tới nhà cư sĩ. Và quý vị có thể chỉ là nên là người. Thì thưa quý vị, đó là một vài điều mà chúng ta nói về đặc tính của trăng. Thì thí dụ cho một số những điểm hành trì trong đời sống tu tập của hành giả. Và chúng tôi xin dứt lời ở đây, đến phần còn lại của chương trình ngày hôm nay sẽ là phần thảo luận của chư tăng. Nếu thực sự quan hệ trời chúng tôi một chút, hiện nay ở trong rừng thì có sư tổ tự siêu, chúng ta cũng có để được pháp tính, chỉ có hai vị thôi. Và nếu chờ đợi trong giây lát thì chư tăng khác vào, nếu không thì chúng tôi có thể trở lại cũng có phần vào thảo luận ngày hôm nay. Thứ nhất là xin hỏi đại đức Pháp Tính có bật ở chiếc máy và nghe được không? Được rồi. Để thưa đại đức Pháp Tính, trong một phần đầu tiên có hỏi đại đức Pháp Tính là ở trong những đặc tính của trăng mà chúng ta ví dụ cho cuộc sống tu tập, thì chúng ta có nói đến đời sống độc cư, như là trăng được biết đến trong màn đêm thì đời sống hành giả nên được biết đến là đời sống độc cư thanh tịnh. Có nhiều người nói rằng là ăn cơm có khăn tu hành có bạn, mà nếu mà tu hành cô độc một mình thì coi chừng tổ hóa nhập ma. Thì có thể là một người tu hành vừa xuống độc cư nhưng mà cũng có thể vừa có sự thân cận với bạn lành được. Tại vì chúng ta nói một bên là thân cận bạn lành một yếu tố quan trọng, một bên là sự độc cư quan trọng, nhưng mà hai cái đó nó có thể là một được không? Xin cái thỉnh ý kiến và lời giải thích của đại đức Pháp Tích.
Nam mô Bụt Thầy á, con mang kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái đời sống tu tập đó, thì giữa cái sự mà độc cư và bạn lạc, hai cái điều này đó có khi chúng ta thấy rằng nó như là cái có cái sự mâu thuẫn, Nhưng mà thật sự ra đó thì kính thưa quý vị, nó không có mâu thuẫn. Là tại sao vậy? Tại vì đối với một người mà sống độc cư, độc cư có nghĩa là nơi nào đó mà mình ở chung nào, thì nếu mà cái hội chúng đó, là cái hội chúng đó có những người mà gây ra phiền não, thì lúc đó thì chúng ta sẽ không ở trong cái chú xứ đó, và chúng ta phải tìm một cái chú xứ nào đó có cái sự độc cư hoặc là có cái người bạn nào. Thì kính thưa quý vị, vậy thì cái độc cư là có nghĩa là chúng ta không có sống lẫn lộn, mà chúng ta không có sống chung với phiền não. Còn bạn thân rồi đó, nếu mà ở đây mà mình nói về cái tất cả gia năng là nói về bạn thân rồi đó, thì mình có thân cận thì nó chỉ có những cái điều mà nó tốt, mà nó tốt đẹp, nó khở lên thôi, chứ không thể nào mà mình gần với bạn thân, mình sống gần gũi thân cận với bạn thân mà những cái phiền não nó lại sanh khởi. Cái điều đó nó không khó quý vị. Ai nằm ngồi một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái từ sông. Thì thật sự ra thì quý vị thấy rằng ở trong các cuốn kinh hoặc là trong lời của Đức Phật dạy, có rất là nhiều cái lời dạy khuyên cái vị hành giả hoặc là khuyên một cái người tu tập độc hành. Độc hành không nhàm chán, hoặc là tự điều phục tâm. Thì quý vị thấy rằng này, có những lúc khi mà chúng ta ở trong một cái hội chứng nào cũng vậy, chúng ta phải tự điều phục cái tâm của chúng ta. Thường thường quý vị thấy rằng đối với những cái người mà người ta tu tập nó không có đúng pháp thì người ta ưa đổ thừa. Ví dụ như là người ta ưa đổ thừa là tại cái người đó làm mình như vậy, hoặc là tại cái người kia làm những cái tiếng động nó ồn ào quá, không có tu được. Nói chung là thường thường quý vị thấy là chúng ta có cái gì quý vị? Chúng ta có cái tầm, cái tấm hay đổ thừa. Nghĩa là mình đổ thừa cái hoàn cảnh ở xung quanh của mình. Nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta cũng biết rồi. Nếu mà nói về nhân quả nghiệp báo, có nghĩa là khi mà chúng ta có mặt ở trong một cái chốn xứ nào đó, nó không có vừa ý mình, có nghĩa là nó có những cái tiếng ồn, hoặc là ví dụ như giờ quý vị thấy rằng những người ở bên nước ngoài cũng vậy, có nhiều khi mình ở cái chốn xứ đó nó không có Phật giáo nguyên thủy, hoặc là nó không có những người giảng giải người giáo pháp. Thì nếu mà chúng ta đổ thừa quốc độ thì đâu được, chúng ta đổ thừa về cái đất nước đó thì không được. Nhưng mà vậy thì chúng ta phải nhìn lại, chúng ta biết là tại sao gì? Tại vì do mình không có gieo duyên, do ở trong quá khứ chúng ta không có gieo duyên với chánh pháp, hoặc là chúng ta không có gieo duyên với Phật. Nói chung là chúng ta không có gieo duyên nhiều với Tam Bảo, thành ra chúng ta ở một cái chỗ xứng nó không có cái, cũng như là nó không có những cái ngôi chùa mà đang trì tụng những cái trường bộ hoặc là những cái kinh tạng hoặc là vi diệu tạng, đúng không? Là tại vì chúng ta không có nhiều duyên, là chúng ta không có ở gần cái nơi đó, hoặc là chúng ta không có cái duyên để mà chúng ta nhập được, học hỏi được những cái kiến thức ở trong Phật giáo. Thì vậy gì? Ở đây chúng tôi muốn nói cái điều này lên là để chi vậy? Để rằng là ở trong cái đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh nó đang đau khổ, thì đó cũng là một cái quả mà do cái nhân ở quá khứ chúng ta đã tạo. Và nếu mà bây giờ chúng ta mà đang ở trong một cái hoàn cảnh mà nó được hạnh phúc đi, thì cũng do ở trong quá khứ là chúng ta tạo, và bây giờ chúng ta gặp được cái môi trường nó đầy đủ điều kiện, thành ra nó làm cho chúng ta có được cái hạnh phúc. Thì trở lại với cái câu hỏi này, thì quý vị thấy rằng khi mà mình sống độc cư, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa độc cư, có nghĩa là chúng ta không có lẫn lộn, chúng ta không có sống chung với phiền não, À, đây là cái điều nó quan trọng quý vị. Nếu mà nếu mà chúng ta mà biết tu tập á, thì chúng ta ở cái môi trường, ví dụ như mới đầu chúng ta ở một cái môi trường nó ồn ào quá, chúng ta tu không được, thì chúng ta cũng tìm cái giờ nào mà nó bớt ồn ào, hoặc là chúng ta cũng tìm một cái không gian hoặc là một cái chỗ nào đó là nó không có ồn ào, rồi chúng ta tu tập. Thì khi mà mình tu tập dần dần á, mình có một cái nội lực rồi á, thì mình di chuyển ở nơi nào mà tu cũng được. À, đó là mình phải có một cái bước đầu là mình tu tập. Rồi cái hoặc là có nhiều khi á, thì nếu mà chỗ đó mà chúng ta cố gắng chúng ta tu không được á, thì chúng ta tìm một cái nơi nào đó nó thanh vắng, là một cái nơi nào đó nó thanh vắng rồi chúng ta tu tập. Thì đó rồi chúng ta làm sao mà tâm của chúng ta, nó quan trọng là tâm của chúng ta không có bị lẫn lộn, bị sống ở phiền não, thì lúc đó chúng ta vừa thân độc cư hay là thân viễn ly và tâm của chúng ta viễn ly luôn. Đó là chúng ta tu tập cái sự độc cư. Rồi nếu mà đối với bạn mình thì kính thưa quý vị, khi mà mình đọc là sống đời sống độc cư mà mình có ở gần những người bạn lành thì nó không sao quý vị. Tại sao vậy? Tại vì cái người bạn lành để đem lại cái sự tu tập, nói chung là có cái sự khích lệ cho chúng ta tu tập. Và những người bạn lành này đến giờ người ta cũng tu, đến giờ người ta cũng lo tu. Chỉ có những người bạn mà thuộc về bạn phiền não, những cái gì mà nó phiền não á, thì chúng ta nếu mà chúng ta sống gần với cái điều, gần với những cái phiền não á, thì chúng ta không có tu tập được thôi. Còn nếu mà đời sống độc cư của chúng ta mà có thêm cái người bạn lành, cái người bạn lành ở đây, cái người bạn mà đang phát triển về giới định gần những người này, thì cũng như là chúng ta sống độc cư. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng khi mà chúng ta có duyên lành, chúng ta được ở gần ví dụ như là ngày Phật Phất, ngày Một Kiền Liên, ngày Lăng Đa, vân vân, thì chúng ta ở gần với những người này thì dù cho có đông bao nhiêu có nhiều bao nhiêu thì phiền não cũng không đến với chúng ta. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người bạn lành hoặc là những cái bậc thánh nhân, những cái bậc trí vân vân, không đem lại phiền não cho chúng ta mà sẽ đem lại những thiện pháp cho chúng ta. Thành ra cái đời sống độc cư là để mà chúng ta ngăn ngừa và chúng ngăn ngừa những cái phiền não để mà chúng ta phát triển những cái thiện pháp của chúng ta. Rồi khi mà chúng ta độc cư mà chúng ta có nhiều bạn lành, chúng ta ở gần với bạn lành, thì cái đời sống độc cư nó cũng còn cái ý nghĩa đời sống độc cư, vì những người bạn lành này không phải là những cái phiền não, nên mà chúng ta sống gần với nhiều người cũng không có gây ảnh hưởng gì đến cái đời sống độc cư. Do đó thì chúng ta thấy rằng cái đời sống độc cư và khi mà chúng ta thân cận với bạn bè thì hai cái yếu tố này chúng ta thấy rằng hai cụm từ khác nhau, nhưng mà nếu mà nói về cái tính chất và cái ý nghĩa thì nó sẽ có những cái điều giống nhau, nó không có gì trở ngại, không có gì chống trái. Thành ra giữa cái đời sống độc cư và chúng ta có thêm bạn bè thì nó sẽ tốt thêm, thành nó sẽ đồng nghĩa với nhau chứ không có cái gì mà chống trái hết. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa vừa nêu ra. Bây giờ con xin được tiếp lời công thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Phật và kính thưa đại đức Phật tử, xin quy tăng sư tổ sư siêu. Bởi vì ở trung trung hiện nay thì chỉ có sư tổ tịch siêu và đại đức tính thôi. Mà sư tổ tịch siêu không biết thì đọc có nghe được không, và nếu sư tổ nghe được tiếp thông như tổ không thì gia vật. Sư tổ tịch siêu trong bài học ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy một điều là người tu học thì nên cầu tiến, nhưng mà có những vị tu tập thì cũng không có nhận ra được là mình tiến như thế nào, mình đi là đi về đâu. Có nhiều người đưa ra một cái quan niệm rằng mình tu thì mình cứ sống một cách thanh định, rất yên lặng qua ngày, chứ không nhất thiết phải có gì tiến bộ thêm. Nếu có một người hỏi sư tổ tại sư rằng đối với người tu thì nên cầu tiến, mà cầu tiến là cầu tiến cái gì? Cái sự việc nào nên có sự tiến bộ và cái sự tiến bộ nào được ghi nhận đó là thực sự có thay đổi cuộc sống thì sư tổ sẽ trả lời ra sao? Cái tình sư tổ thực sự.
Được Đức Phật Ngài
Tuyên Dương là một vị hiếu học đệ nhất. Cái sự hiếu học có như thế nào? Là khi mà vị ấy, khi mà Tuyên Dương lâu lắm, sáng sớm, sau khi rửa mặt xong, ra ngoài nơi khoảng trống, tay hốt nắm cát và nguyện rằng mong trong ngày hôm nay ta sẽ học hỏi được giáo pháp từ nơi Đức Thế Tôn hoặc là từ nơi các vị trưởng lão nhiều như cát trong nắm tay, nghĩa là lúc nào cũng thiết tha cầu học. Thì đó là cái sự cầu chí mà trong pháp học. Thứ hai nữa là sự cầu chí ở trong pháp hành. Một vị xuất gia vì giết giữ giới còn chưa đủ, vị này phải tiến bộ hơn một chút là phải mong mỏi để được hành trì để hành đồng đà không tâm giác. Vị này hành cái hành đồng đà không cũng chưa đủ, và vị này phải sống thu thúc các căn tiếp độ ẩm thực và tập dần dần cái việc tu thiền. Trước hết là tu thiền chỉ tâm sát tàu quanh na, tức là trú của trong tâm từ tâm nguyên tâm hiện tâm tà hay là 11 cái na chẳng hạn. Rồi sau đó vị này thực hành qua cái pháp thiền quán thứ nhất trước hiện thân điện thoại điện tâm điện pháp. Như vậy thì vị này mỗi một ngày có suy nghĩ rằng đã tâm phu tác mình đã trải đi qua nguyên khí bất tâm trí, ngày đêm trôi qua ta đã làm việc gì. Vì đó phải luôn luôn có suy nghĩ như vậy, và lúc nào cũng thiết tha trong cái việc mà thực hành các cái pháp môn mà Đức Phật đã dạy. Thì như vậy đó là cái cầu ý trong pháp hành. Rồi về pháp hành, nếu như một vị đó đã tính được cái thiền định sanh thiền định thần thông, rồi vị này không chịu dừng lại ở đây bởi vì chưa đạt được cốt lõi của giáo pháp, vị này triển khai minh sát tuệ và chứng quả của đời quần, đắp tu đầu quần rồi thiết tha thực hành pháp để đắp tư đại hàm rồi a la hàm đến a la hán, cho đến khi nào chứng đạt quả vị a la hán rồi thì các phận sự nên làm đã làm xong, bên hạng đã làm xuống, sau đời sống này không có đời sống khác, thì lúc đó mới xem như là không cần phải có cái sự cầu ý nữa bởi vì vị này đã đạt đến đích. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói trên phương diện cầu ý của một vị xuất gia thì chỉ với mấy nhiêu cái cầu ý thôi là vị này sau khi đã được 5 năm xuất gia hay là 10 năm xuất gia là một vị thượng tọa tỷ kheo hay là một vị trưởng lão tỷ kheo, thì vị đó có thể tiến bộ rất nhiều do cái sự cầu ý như thế. Thì khi mà có một người họ hỏi chúng tôi về cái vấn đề cầu tiến của Phật giáo là như thế nào, vị xuất gia phải cầu tiến những gì, thì ở đây chúng tôi sẽ chỉ cho họ có nhiều đó và có thể nói rằng họ sẽ làm cho đến suốt cuộc đời của họ. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thảo luận số 2 mà chúng tôi đã vừa nêu. Xin quan hỷ kính chào sự tổ khó khăn vừa vào rừng năm mô bức thai.
Sao chúng ta cái chuyện của Thầy Sư và nhìn ra thì chúng ta cũng thấy có thêm chứ bị dạy sự phẩm bây giờ có thêm những hòa pháp đăng rất là hoan hỷ. Thì đối tượng hôm nay chúng ta nói về năm đặc tính của mặt trăng
tờ báo đó ví dụ về sự tu tập của hành giả. Một đặc tính mà được đề cập đến ở tại đây đó là mặt trăng là một cái gì dùng về thiên nhiên mà thường ưa thích, bởi vì mặt trăng mang lại ánh sáng và ánh sáng mát dịu, không có nóng gay gắt như mặt trời. Chúng ta thì sợ mặt trời nhưng mà sợ mặt trăng hơn. Thì ở đây nó là vì sa môn nên là người được mong mỏi khi đến làm vị cư sĩ nó một cách khác rồi. Mình tu thì mình được là phiền ai. Ngày nay đó chúng ta thường thấy có cái sự việc là làm tu sĩ thì hay kêu gọi và kêu gọi nhiều quá trong sự cúng dường, hay là tu sĩ hay gây khó khăn à, cái này mình ăn được thì kêu là ăn không được. Vì tu sĩ thường là cái gánh nặng cho người cư sĩ. Thì về điểm này á, theo sự tỏa canh thì một hình ảnh như thế nào gọi là một hình ảnh của một vị tu sĩ đáng được quan hệ đối với người cư sĩ. Ví dụ chúng ta nói rằng một vị cái hành sĩ của vị tu sĩ nên là thế nào để trở thành một cái đối tượng khả kính khả ái với vị cư sĩ, xin sự tỏa canh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Nhá, Nam Mô Tham Mê Nhá, Nam Mô Phong Thầy Nhá, Tô Phong Đăng, Thầy Nhá, Tâm Thầy Hồ. Để nhận thấy cũng là tôi chưa được nhận cảm và tính đủ như tôi được thang. Xin chào với bạn, cô tình hữu, xin chào với thử. Và trong cái câu hỏi của chúng ta đó thì một vị tu sĩ hay là một tư sĩ thì như thế nào là cái hình ảnh tốt đẹp. Thì nói đến nếu mà gọi cho một vị tu sĩ khả kính khả ái đối với người tu sĩ thì Đức Phật còn nói cái vị tu sĩ mà đến nhà tu sĩ đó như mình phải thường tiếp xúc khích lệ, mình phải có cái tâm từ bi, thường có tâm từ bi để thương tưởng người đó, thường tiếp xúc cho người đó nghe. Thường tích lệ cho vị đó, cứ pháp tích lệ cho vị đó, và mà cái vị đó, vị tu sĩ đó thì nên kêu gọi, thì nên kêu gọi cái chư tăng, nên kêu gọi thì nên kêu gọi chư tăng, và luôn luôn lúc nào á thì khen cái vị tu sĩ đó, những lúc nên khen, những lúc nên khen thì nên khen những vị tu sĩ đó trước mọi người. Như vậy thì Đức Phật này nói đến cái việc mà vị tu sĩ mà ở tại cái trú xứ đó mà có cái tính xả ái đó là thường phải giải pháp, thường phải có cái tâm từ, thì mình nhận cái sự cúng dường của thí chủ đó thì mình làm sao cho cái của thí chủ đó là có được lớn mạnh. Đó là mình nỗ lực tu tập để làm cho cái của người thí chủ đó nó có phước. Đó là cái hạnh của người bị tham môn tại trú xứ. Ở trong cái luật tạng thì có dạy về cái vị mà trú xứ có mấy điều đó, thì trong đó con nhớ là có cái tâm từ, có cái tâm từ, có thiết pháp giảng đạo, có sách tấn thích lệ, rồi có kêu gọi thì kêu gọi cái chư tăng, rồi phải coi cái người thí chủ tiền tâm của họ đó, họ dân cúng mình làm thì họ không có quá sức, giống như là Đức Phật cũng nói rằng con bò nuôi bò thì phải dắt sữa, nhưng không có dắt kịp sức con bò. Con bò dắt kịp sức con bò đó thì con bò nó sẽ ngâm mình, thì giống như người sư sĩ cũng vậy. Mình kêu gọi đến cái tăng cũng tùy tâm để mình coi cái người sư sĩ đó họ mình xích lại họ như thế nào, họ quan hệ họ cố chí cũng gì. Thì nếu mà cái vị sư sĩ mà con nghĩ rằng thực hành theo lời dạy của Đức Phật đó, thì mình dạy học cái lần thí pháp cho họ nghe, rồi hướng dẫn cho họ tu tập, tu thiền chỉ hay thiền quán, mình có cái tâm từ bi thương họ, rồi mình khích lệ họ trong việc học phước đến thiền tâm và thiền tâm của họ để họ dâng cúng, thì những cái điều đó là tôi nghĩ là một cái vị tu sĩ mà khả kính khả ái là thường như vậy. Vì khi mình nhận cái vật khí thì muốn làm cái vật khí của người thí chủ nó trở thành phải muốn là có phước đó, thì mình tu tập nỗ lực thì cái của thí chủ trở thành người chủ có phước. Thì Đức Phật này cũng dạy cái pháp của người của vị tu sĩ ở tu xứ đó thường có những điều như vậy, nhưng mà cũng có thêm có những lúc Đức Phật này dạy nhưng cũng ở trong cái tâm từ bi với cái có tâm thương tưởng đối với người thí chủ. Thì như vậy thì cũng không nghĩ rằng nếu mà nói đến việc làm như vậy đó thì cũng rất là đầy đủ đối với cái vị tu sĩ mà ở tại tu xứ, biết thuyết pháp giảng đạo và biết hướng dẫn người ta tu tập thiền định đường về khích lệ sắc tánh họ rồi kêu gọi đức chư tăng rồi phải tùy tâm rồi coi họ để bố thí cũng gì thì cũng coi như tùy cái tâm của họ để tùy theo cái khả năng của họ. Như vậy nên nếu mà nói về một cái vị tu sĩ như vậy thì tôi nghĩ rằng một cái đức tính như vậy đúng phù hợp với cái lời dạy của Đức Phật. Một cái vị tu sĩ khi mà có cái phần sự của mình là giảng pháp và hoàn pháp, người vị sĩ thì có cái pháp thành pháp và hoàn pháp trên phương diện đó, thì tâm thành như vậy thì cả hai đều được hướng thượng, cả hai đều hướng thượng và cả hai đều tiến bộ nó thành cái lời dạy của Đức Phật. Nếu mà tu sĩ nào có những cái vị tỳ khu mà cả kính cả ái như vậy thì tôi nghĩ là cái tu sĩ nó rất là phổ phước và cái chỗ đó là cái chỗ mà chứng thành thật. Thì ở trong cái câu thảo luận mà Tịnh Tọa đưa ra thì có cái trình bày như vậy, nếu có gì thì không thỉnh với Tịnh Tọa nói thêm nữa không, mình sẽ trình bày ra.
Sao tôi cái chuyện sự hợp đồng bây giờ thì xin được trở lại với sư tổ thầy sư và sư tổ thầy sư không biết sư tổ nghe được không, nếu sư tổ nghe được thì xin tránh sư tổ hoàn nghĩ trả lời cho câu thảo luận thứ ba và thứ tư. Dạ, và sư tổ thầy sư, chúng ta nói đến dục thần túc, nhiều người hiểu rằng dục thần túc đó tức là cái ý muốn mãnh liệt về sự tu tập, về thiền định và thần thông đạo quả. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì những cái pháp dục khác, ví dụ như là sự ưa thích trong sự học pháp, ưa thích trong việc làm công quả, ưa thích trong cái việc mà sống xuất gia, thì tất cả những điều đó có tính nằm ở trong dục thần túc không? Xin ý kiến của Đức Phật. Chúng ta lấy ví dụ như vậy là có người nào đó họ rất là mong mỏi được xuất gia và đến ngày xuất gia thì cảm thấy rất là quan nghĩ về mặt chữ y, thì điều đó có nó cũng nằm trong có tính là dục thần túc hay là chỉ là pháp dục thôi? Xin xin lên thưa không. Thank you.
là pháp dục, còn cái gọi là cái túc cầm về ta thành đá, tức là tác dụng ở đây là trong đời sống bình thường của chúng ta có những cái muốn mà nó không có thuộc về bất thiện mà cũng không thuộc về thiện. Ví dụ như là chúng ta muốn bước tới, muốn bước lui, hay là chúng ta muốn cầm cái gì đó, chúng ta muốn thực hiện công việc gì trong cái sinh hoạt hàng ngày, hoặc là như một vị A-la-hán khi ngài có ý muốn là mặc y mang vác, muốn đi khất thực, hay là muốn thuyết pháp, vân vân, thì ở trong thì cái ước muốn của vị A-la-hán thì cũng gọi là tác dụng. Thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề này, cái xà đá đó nó có hai cái vai trò, hai cái ý nghĩa ở trong 24 duyên hệ bát thanh nát, thì có cái gọi là ta cha ta chi mất tiết cái thời gian, tức là con sanh hưởng duyên. Thì con sanh hưởng duyên ở đây đó tức là chỉ cho bốn trưởng là dục trưởng, sanh đa chi mất tiết, rồi cần trưởng quy gia chi mất tiết, tâm trưởng chi ta chi mất tiết, thẩm trưởng quy phân ta chi mất tiết, tức là gì? Là trí tuệ. Thì luôn luôn ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta nó chỉ có bốn cái yếu tố này, là nó là yếu tố, là nhân tố để thúc đẩy cho người hành động. Con người họ làm công việc đó là do vì cái sự, do vì làm cái lý tưởng, cái thứ thiết muốn tham muốn mà họ làm. Có người họ làm cái việc đó là bởi do họ có sự chi năng cần mẫn họ làm. Có người làm việc đó là do cái sự tác ý hay là cái sự quyết tâm để làm. Có người làm việc đó do họ dùng cái trí tuệ, họ suy xét cái phương pháp, suy xét cái phương cách đúng đắn rồi họ làm. Thì như vậy cái chữ ý chí ba, cái chữ sa đá trong trường hợp này là dục trưởng, tức là cái chữ mong mỏi nổi nổi trội, nó sẽ thúc đẩy cho chúng sanh đi đến cái chỗ là một người có hoài bão, có cái lý tưởng, ví dụ như họ muốn thành một vị bác sĩ, muốn thành một vị kỹ sư, cái đó cũng gọi là tha đa thiết bác sĩ. Họ muốn thành bác sĩ cho nên họ cố gắng, họ học, học y khoa, muốn thành kỹ sư cho nên họ cố gắng học ở trong cái trường bán hệ, hoặc là vị muốn xuất gia thì họ cố gắng làm sao để họ có được cái cơ hội để họ trở thành một vị tu sĩ chẳng hạn. Thì vậy nói chung tức là cái đời này chúng ta phải cho cái sự ước muốn mà làm, và có những trường hợp đó, muốn không cũng chưa đủ, mà sau khi có sự ước muốn thành tựu rồi thì họ phải tinh tấn một người để được thành mới làm được. Thì lúc bây giờ thì cái sự tinh tấn đó nó trở thành nổi bật, nó gọi là tầng trưởng. Thì bây giờ chúng ta nói như thế này, nếu nói trên phương diện vô chi tâm giác, tức là bụi phần đó, tức là 37 cái pháp trợ đạo, thì lúc bây giờ bốn trưởng này, bốn pháp trưởng và chín pháp trưởng này được gọi là sanh đi chi ba đà, vi chi ba đà, dục trưởng, dục nhiên túc, cận nhiên túc, tâm nhiên thẩm nhiên túc, lúc bây giờ tôi nói đến dục như túc như là một cái chữ như là pháp dục, cái chữ mong mỏi trong chữ pháp, mong mỏi cái chữ tu tập thiền định, thiền chỉ định quán vân vân, thì nói trên cái phương diện là yếu tố đưa lên giác ngộ. Ngoài ra những cái yếu tố đưa lên giác ngộ này thì những cái pháp dục tưởng, dục tưởng, cần tưởng, tâm tưởng, phẩm tưởng đó, người ta vẫn có thể dùng bốn cái pháp đó để thành một cái công cụ, là một cái phương tiện đưa đến thành công. Bởi vì cái chữ ý chí ba đá, chữ ba đá, chữ ý chí ở đây đó tức là từ cái động từ ý chí tức là cái sự thành tựu hay là cái hoài bão, cái sự thành đạt. Còn cái chữ ba đá nó là một cái nền tảng, một cái căn bản. Chữ túc nó bao hàm cái nghĩa là cái vừa là nghĩa là cái bàn chân, mà cũng có nghĩa là được, là một cái căn bản cơ bản. Do đó cho nên thì chữ ba đá ở đây chúng ta phải hiểu đó là cái bốn cái nền tảng để đưa đến cái sự thành thành tựu. Bốn nền tảng để đưa đến sự thành tựu như vậy thì gọi là duyên di túc. Thì những cái pháp duyên di túc này nếu mà nấu trên phương diện bồ đề phần bồ thí pháp giác thì chỉ cho cái việc mà hoài bảo về mong mỏi về thiền định thiện pháp. Nhưng nói với cái cuộc sống ở bên ngoài thì bốn cái pháp này sẽ giúp cho thành tựu các cái thiện pháp như bốn cái gì chỉ giới hoặc là tu trí cung kinh phục vụ vân vân, chúng ta có thể dùng được ở bên ngoài. Ngay cả như cái tâm bất thiện, một người mà họ làm cái việc bất thiện họ cũng phải sử dụng đến bốn cái pháp tưởng này. Một người họ ví dụ một kẻ trộm sở dĩ mà đi trong đêm tối họ cũng rất đi là bởi vì cái sự mong mỏi của họ là cái gì? Mong mỏi của họ là có được tiền bạc tài sản của người khác, cho nên dầu cực khổ ban đêm hơn không lạnh buốt đi trong đêm tối nguy hiểm mà nó cũng đi. Thì như vậy do dục lập trưởng, do cần lập trưởng tức là có đôi lúc nó cảm thấy sợ hãi hốt hoảng trong đêm tối, một tên trộm nó cảm thấy lạnh trong đêm tối, nhưng mà nó có cái sự nỗ lực, có cái sự cố gắng, có cái sự năng động để mà làm cái công việc đó cho được. Rồi tâm tưởng lúc bây giờ kẻ trộm một khi họ nó đã quyết định cái mục tiêu thì nó quyết rồi phải đạt cho được, nó không có bỏ cuộc. Và ở đây một kẻ trộm nó cần phải có cái sự thiện tạo trong cái vấn đề chúng ta gọi ở đây là thiện tạo apayas kusala, là thiện tạo trong cái khối quán, tức là mặc dù đây là cái chuyện xấu nhưng mà nó cũng phải dùng cái phương tiện rồi trí tuệ để họ để nó cân nhắc, nó suy nghĩ, nó sắp đặt, nó an bài cái đường hướng làm sao để đột nhập, làm sao để theo đường, làm sao để cạy cửa, làm sao để mở tủ lấy đồ và thoát, làm sao để thoát ra. Nó cũng phải dùng cái trí tuệ của nó để nó suy nghĩ cái cách đó. Thì như vậy bất cứ là việc gì nếu mà biết ứng dụng bốn cái pháp này làm trưởng thì bốn pháp nó cũng sẽ giúp cho được thành tựu. Vì vậy cho nên đều gọi là ý chí ba đá cả. Nhưng mà ý chí ba đá ở trong cái lĩnh vực giác ngộ thì mới nói trên cái khía cạnh thiện pháp, còn ngoài ra thì cái ý chí ba đá làm gì cũng được. Bởi thế cho nên khi mà Đức Thế Tôn này gửi Thế Tôn Giả Nam Ca, khi này
tắt nghề tắt nếu bàn trong ba trước đó ba tháng ngày con gửi ra trước mà vương thì ngày con gửi những ai mà tu tập bốn cái phần tốt luyện bốn phần tốt rồi cho đến trung mạng rồi giờ nếu muốn người đó có thể duy trì cái chiếc thấp này của tôi thì ở đây quý vị cái điều đức thế tôn nói như vậy chúng ta cần phải hiểu rằng bốn vị trúc dục cần tâm thẩm đó như là một cái phương pháp, một cái công cụ để được thành tựu cái việc gì, để giúp cho thành tựu cái việc gì, chứ không phải chỉ riêng việc mà chúng ta đem áp dụng bốn vị trúc ở trong cái việc tu tập không. Trong đời sống hàng ngày cũng như thế, chúng tôi thường nói khi mà chúng tôi viết một quyển sách, chúng tôi cũng phải dùng bốn cái pháp chữ đó. Bởi vì thưa quý vị, lúc bắt đầu khởi trước thì chúng tôi muốn viết một quyển sách với cái đề, với cái đề tài như vậy, thì cái sự thiết tha đó, cái sự mong muốn đó, nó khiến gì, nó giúp gì chúng tôi nào là ngồi lại viết. Nhưng mà vì cái công việc phần sự chủ trì nhiều việc quá, hoặc là có đôi khi cái tâm phạm phu cũng có đôi khi nó cũng hay chảnh mạng, chậm viết, có ngày thì viết, có ngày thì nghỉ, v.v. Lúc bây giờ muốn cho mau thành tựu của quyển sách thì chúng tôi phải nỗ lực và tinh tấn lên, dù cho cái lúc mà đau bệnh hay chi cũng phải tinh tấn nỗ lực lên. Như vậy thì chúng tôi biết được đó là mình phải dùng được thần thượng để làm công việc này. Và khi làm cái việc gì đó, khi mà viết quyển sách thì mình phải hạ quyết tâm chính xác, chứ không có không vắn, không có bỏ cuộc nửa chừng. Tức là một khi mà đã tinh tấn nỗ lực làm rồi thì tâm phải có cái sự ý định trước mắt. Nhưng mà khi trong khi viết quyển sách á, mình phải biết dùng cái trí tuệ để chúng ta xếp đặt cái chương mục nội dung và viết từng phần như thế nào như thế nào. Sau khi mà sắp đặt cái bố cục rồi, chúng ta bố cục xong rồi thì lúc bây giờ từng phần viết nó nhẹ nhàng. Thì ở đây chúng ta ngay cả cái việc mà cái chùa của mình, một vị trụ trì cũng phải có bốn pháp dụng cần thẩm thẩm mới có thể xây dựng cái chùa nó tốt đẹp được. Một người cư sĩ ở bên ngoài khi họ muốn làm, họ muốn học cái nghề gì, họ cũng phải có bốn pháp này dụng cần thẩm thẩm. Khi họ muốn làm cái nghề gì cho thành đạt thì họ cũng phải dùng bốn pháp này. Nói chung tức là bốn pháp đó nói theo thưởng thức cũng được chúng ta, còn nếu mà nói trên phương diện cái pháp môn tu tập cũng có học, cũng có trường hợp đó. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi mà thượng người đã làm vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thưa kính chào thầy Đại Thế Siêu. Và bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu được thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời cho câu thưa lượng số lâu. Đại đức Pháp Tính ở đây như đề cập đến là khi nói về mặt trăng thì chúng ta nghĩ đến nguyên điện hay là một cái cung điện hay là cái nơi sống của các vị thần tiên, dù là chúng ta hiểu được trí tưởng tượng cũng được hay là truyền thuyết cũng được. Và người tu tập thì nên sống ở trong ngôi nhà của giới, và cũng có câu là pháp bảo vệ người thực hành thực chánh pháp. Thì bây giờ cũng hai người sống trong chùa, nhưng mà có người có hành trì và người không hành trì, thì cái người có hành trì được pháp bảo vệ như thế nào? Xin thỉnh đại đức Phật Thích Mâu Ni giải rõ về điều này.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thích Siêu, thượng tọa Nhật Đăng, thượng tọa Phật Đăng, để được minh hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, là kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái đời sống tu tập đó, thì một người mà có cái sự mà hành pháp thì sẽ được pháp bảo vệ, mà sẽ được pháp bảo vệ. Cái điều này thì trước tiên chúng ta nên nhớ lại là ở trong cái phần của Đức Phật đó, là có một người tín nữ khi mà nghe pháp mà đang nghe cái vị sư là con của mình thuyết pháp, khi mà nghe cái vị đó thì quý vị thấy rằng trong cái lúc đó những cái bọn cướp nó đã lấy cái tài sản của bà từng hầm châu báu ở trong nhà của bà, nhưng mà lúc đó thì bà ta, cái người gia nhân là nói với bà là bây giờ trộm cướp nó vô nhà nó lấy hết cái phần mà nó vàng bạc rồi, thì bà ta mới nói rằng thôi muốn lấy thì cứ để nó lấy, nhưng mà để cho bà có sự mà yên tình để nghe pháp. Thì quý vị thấy rằng khi mà cái người gia nhân người ta nói với bà ta rất là nhiều lần, và cuối cùng bà ta mới còn có cái sự mà như là chỉnh người gia nhân, cái người làm của bà đó, là cứ để cho nó lấy, đừng làm phiền ta nghe pháp. Thì khi mà cái tên trộm á, cái bọn cướp này lấy hết rồi nó thì cái người bị những cái tên cướp này mới tìm hiểu tại sao cái bà chủ này bà không có trở về, mà trong khi mình lấy đồ đạc quý tài sản mua bán rất là lớn, thì mới được biết rằng là do bà ta lo nghe pháp, bà ta không có màng gì đến cái tài sản này. Thì kính thưa quý vị, lúc đó những cái tên cướp này đã nghe như vậy và biết mình đã phạm tội một cái tội là nặng với những người mà có giới đức, hoặc là những người mà người ta có cái sự tu tập đó, thì 500 tên cướp này mới đi lợi đó để mà sám hối rồi trả hết những cái tài sản cho bà. Thì cuối cùng là 500 tên cướp này cũng theo cái vị sư con của bà để mà xuất gia, cuối cùng là tu tập chứng đắc được đạo quả này. Thì chúng tôi kể cái chuyện này ra thì quý vị thấy rằng trong cái trường hợp đó, các vị trưởng lão nói rằng là do bà nghe pháp rồi bà đang suy tư, bà hành theo chánh pháp, thành ra do vậy mà pháp hộ trì cho cái người mà đang hành pháp. Bây giờ trở lại với cái đời sống ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng ở trong cái sự tu tập này, chúng ta thấy rằng có những cái người mà người ta hành theo chánh pháp, hoặc là người ta có cái sự tu tập, nó có được pháp bảo vệ một cách nó khác hơn là những người mà không có để sự mà hành pháp được. Cũng như quý vị thấy rằng là ví dụ như đối với cái đời sống có những vị Phật tử ở trong này, khi mà chúng ta nghe pháp rồi chúng ta tu tập đi, có những cái nỗi buồn của cái cuộc sống, hoặc là những cái căn bệnh, hoặc là những cái sự mất mát, những cái sự chia tay với mình, nó chi phối. Thì nếu mà cái người mà có hành pháp ngay trong cái thời gian, có nghĩa là trong cái cuộc sống hiện tại của họ đó, họ có nghe pháp, họ có hành theo chánh pháp, thì họ không có bị thất vọng, không có bị tuyệt vọng đến nỗi mà phải đi tự tử, hoặc là loạn tâm loạn trí. Thì quý vị thấy cũng như đối với tất cả những người Phật tử, mà chúng ta thấy rằng khi mà họ nghe pháp, họ tu tập một thời gian đó, thì có nhiều chuyện xảy ra với họ, ví dụ như là cái chỗ ở nó cũng thay đổi, hoặc là sức khỏe cũng thay đổi, hoặc là cái căn bệnh này căn bệnh kia nó sanh khởi, không? Thì nếu mà thật sự ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta không biết tu, là chúng ta chưa biết tu tập, chúng ta chưa có biết thành pháp vân vân, thì lúc đó đời sống của chúng ta nó sẽ bị lo âu rất nhiều. Chúng ta sẽ sợ cái điều này, chúng ta sợ cái điều kia, nó đủ thứ chuyện đó, nó sân hận trong tâm chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có học tập, chúng ta có tu tập, thì những cái điều lo sợ đó nó không có xảy ra cho chúng ta. Đây là những cái điều mà phải nói rằng là rất là thiết thực và hiện tại. Rất là thiết thực và hiện tại cho một người mà có hành theo chánh pháp. Họ sẽ có một cái niềm tin ở nhân quả nghiệp báo, hoặc là có niềm tin ở trong tam bảo. Chính vì vậy mà làm cho họ không có bị run sợ, hoặc là không có bị hoảng hốt. Còn ngược lại, quý vị thấy là nếu mà chúng ta sống mà chúng ta ở gần một cái người nào đó, người ta không biết tu tập, người ta chưa có từng nghe pháp, người ta chưa có từng tu tập, người ta chưa có từng tạo những công đức phước báo gì hết. Nếu mà người ta có một cái chuyện gì đó xảy ra thì người ta sẽ bị nhiều cái sự hốt hoảng. Đó là nói về cái mặt mà bất lợi, quý vị. Còn nếu mà nói về cái mặt mà có nợ đó, quý vị thấy rằng cái người mà có hành pháp thì phải nói là những cái sự rủi ro tai hại, những cái chuyện nói chung là có những cái chuyện lành nó đến với họ, tại sao vậy? Vì tại thường thường là do chúng ta hành theo chánh pháp thì nó sẽ có những cái quả báo, những cái ân đức như vậy. Còn nếu mà cái người mà không có hành theo pháp thì nó dễ làm cho cái người đó bị những cái gặp những cái điều mà nó không vừa ý. Ở đây thì quý vị thấy rằng cũng như chúng ta có thể hiểu rằng những gì nào, do chúng ta hành pháp, cái thiện pháp của chúng ta nhiều, có những lúc mà những cái bất thiện pháp đó, nó cũng trổ quả, những nhân xấu ở trong quá khứ cũng trổ quả, nhưng mà nó không đủ khả năng để mà nó làm cho chúng ta buồn, nó không có đủ khả năng nó không có đủ khả năng để mà nó làm cho chúng ta suy sụp tinh thần. Còn nếu mà chúng ta mà không có cái sự hành pháp đó, thì những cái nhân mà bất thiện ở trong quá khứ đó, nó trổ, nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta nó sẽ bị, cũng như là bị nhiều cái nó đau buồn, có khi nó dẫn loạn tâm loạn trí. Nên là cũng xin được đơn cử vài cái trường hợp của một cái người mà hành pháp mà được những cái quả báo như vậy, và những người mà không có hành pháp đó thì nó sẽ bị những cái tổn thất như vậy. Còn xin đưa ra vài cái ý kiến, vài cái thí dụ. Và giờ đây con xin được biết là nếu từ đó có chút máy, con vẫn thường trò từ sòng phổ tục tiên vài cái thí dụ nữa để cho nó sáng tỏ trong thảo luận này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sau đó cái chuyện thì được phát tin tiếp theo thì xin được thỉnh thưa tục Phật Đăng trở lại. Không biết sự Phật Đăng có nghe được không nhỉ? Thưa Phật Đăng, chúng ta trong suốt thời gian qua có học về một số những cái thí dụ liên quan đến hiện tượng thiên nhiên như là đất nước lửa gió, như là sông là núi, như là hoa. Và hôm nay chúng ta học về mặt trăng mai, chúng ta học về mặt trời. Thì có câu hỏi rằng, những cái thí dụ đó nó nên được chiêm nghiệm bởi những người đặc biệt ưa thích những thứ đó. Ví dụ như là chúng ta nói có những người thích hoa thì họ nên chiêm nghiệm về những đặc tính của hoa trong sự tu tập. Hay là hôm nay chúng ta học về mặt trăng thì có những người đặc biệt cũng thích mặt trăng, thích ánh trăng, họ nên chiêm nghiệm. Có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của sư thọ đại.
Dạ,
thì khi Đức Phật ngài các bậc thánh mà nêu lên cái hình ảnh ví dụ nào thì nói lên cái sự thật của cái hình ảnh đó. Như là tôi có cố là mặt trời chiếu sáng ban ban ngày hay mặt trăng chiếu sáng đêm dài thu định tiền chiếu sáng ngày thu Phật quan chiếu sáng chiếu thu thấy trời. Thì Đức Phật ngài đưa lên cái hình ảnh là như là mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng đêm dài thu định tiền chiếu sáng ngày thu Phật quan chiếu sáng chiếu thu thấy trời. Nói đến cái định trí của Đức Phật hay là nói đến một cái người một cái người tu tập thiền định là chiếu sáng mặt trời thì chiếu sáng, mùa mặt trăng thì chiếu sáng được dạng không? Thì như vậy đó, những cái câu trong kinh Pháp Cú nói lên như vậy đó, thì mình thấy rằng một cái đặc tính nào đó thì Đức Phật ngài nói lên cái đặc tính thù thắng. Như Đức Phật nói như hoa có cách không hương đó, nói lành là chẳng đáng đương là lành, như hoa có cách trên hương nói lành là chẳng đương là lành. Mùi hương hoa quý thiết ca mặc dầu gió bay xa tập cùng, mùi hương đức cũng hành ngát lần mặc dầu gió bay cùng bốc hương. Mùi hương các thứ danh hoa thì thơm nhưng khó sánh hoa hương người. Hương người đức hạnh thanh tươi, xông lên bắt nét khắp trời xung cung. Thì Đức Phật ngài nói những cái đặc tính mà của một cái loại hoa nào á, thì ngài nói lên nó đặc, ngài nói lên cái sự đặc biệt của nó. Người hoa sen, hoa sen tinh khiết thâm to đó mọc lên giữa chốn bùn nhơ ao tù, có người ví dụ vi từ hiện ra giữa chốn phàm phu tục trần. Thì Đức Phật ngài nói lên hoa sen thì nói như hoa sen tinh khiết thâm to, nó dù nó ở dưới bùn nhưng mà nó mọc lên tinh khiết thâm to. Thì Đức Phật ngài nói lên cái đức tính của những cái vị mà cái người trí thì mọc lên giữa kẻ phàm phu tục trần. Thì muốn nói lên là những cái vị Bồ Tát, những cái vị mà phát đại nguyện để thành Phật, để thánh đẳng chứng giác thì vẫn có trong đời này, các ngài vẫn tu tập làm cho cái Phật hành của mình đi viên mãn. Thì ở đời thì khi nói đến cái tính chất của một cái bậc gì Phật này cũng nói với cái vị thiết kế. Nhưng khi nói đến hoa sen thì nói hoa sen tính chất không to, dù là mọc lên những cái bùn nhơ ao tù, con người ý dũng đi từ hiện ra dễ trốn tóc khu cục trần. Thì những cái điều này Đức Phật nói lên như là hoa, để Đức Phật nói như hoa có sắc không hương, như là như hoa có sắc thêm hương, nói lành mà lại cũng đưa lành mà. Thì nói hoa mà có sắc có hương là cái loại hoa đó là rất là đặc biệt rồi. Người nói lành là làm lại đám lương làm lành, người khó tìm trong đời. Thì Đức Phật ngày nêu lên những cái gì thích hợp và những cái điều đó nó làm cho mình, nếu mà mình là một thích là hoa thì mình phải coi mình như hoa là có sắc có hương, chứ đừng như là hoa có sắc không hương nói lành thì chẳng đứng làm lành. Thì Đức Phật ngày nói lên như là mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng đêm dài thâm u, mặt trăng mà nó mọc ban đêm á thì cũng làm cho mọi loài đó có một ánh sáng, mà đêm trăng thì rất là đẹp, nếu mà đêm trăng mà có mây thì nó đâu có đẹp nữa, cái gì thì thành ra cái gì đấy. Đêm mà có trăng mà trăng sáng thì cái đêm đó là một cái đêm mà có nhiều người họ thức đêm để họ ngắm trăng, họ thức đêm họ uống trà tâm sự, thì chỉ có những lúc mà trăng nó không bị mây che đó, thì nó thật sự đặc biệt. Thì nói đến Đức Phật thì bởi vì Đức Phật thì một cái vị mà nếu mà nói chi kỷ thì cũng là bậc đại chi kỷ. Nếu mà dùng cái nhân cách thì cũng là một cái bậc đại nhân cách. Đức Phật nhân cách nói cái gì thì nó rất là đặc biệt, vì ngài ý kiến cũng ký. Nên khi mình nói đến mình muốn mình là cái gì đó, thì là thì điểm đó Đức Phật này phân biệt rất là đặc biệt. Nếu mà là một cái nhân vật nào thì Đức Phật cũng phân biệt nhân vật nó phải như thế nào như nào. Thành ra mình thấy ví dụ mình trái tòi, Đức Phật này phân biệt trái tòi vừa có màu mà vừa chín vừa ngọt nữa, thì cái trái tòi đó đặc biệt. Không có nhiều trái tòi thì ngoài xanh mà trong chín, có nhiều trái tòi ngoài chín trong xanh, thì có nhiều trái tòi thì ngoài chín trong chín, ngoài cái chín thì trong cũng chín. Thì những hình ảnh Đức Phật này ví dụ đó, thì cái ví dụ mà ngài đưa lên để so sánh thì cái gì mà tốt nhất đó, là những cái điểm đặc biệt mà ngoài đời những ai thì chọn được cái loại đó thì cũng thấy được cái thú vị khi mình chọn được cái loại mà không ngoài chính tâm chính. nhưng có nhiều khi thì ở ngoài chính nhưng mà trong không chính. Đó là nhiều khi là muốn ép của mình thấy ở ngoài thì thấy chính như vậy, nhưng cắt vô tâm thì nó chua, nó không ngọt. Thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật vừa nói nên bất cứ một hình ảnh nào mà Ngài đưa ra một ví dụ thì chúng ta thấy những điều ví dụ thực là đặc biệt. Nên chúng ta thấy Đức Phật nói về may cũng được. Có may thì có lúc mưa thì có may có mưa, nhưng có lúc mà không thấy may thì có mưa, có những lúc mà không may không mưa, nhưng có lúc có may có mưa. Thì Ngài nói lên những cái điều dù là bất cứ những cái gì trong cái bộ người nhân thế định đó, thì cũng nói lên những cái hình ảnh ví dụ mà nó có sinh động. Thì trong kinh Mê Tiên Chánh Pháp này thì tôi nghĩ là nếu mà coi vào cái bộ kia thì rất là nhiều, và trong bộ kinh Mê Tiên Chánh Pháp thì cũng có, và trong Tam Tạng Kinh Điển thì những việc này thì có ở trong cái hình ảnh của Tam Tạng Kinh Điển hết. Nên khi một người mà Phật tử mà nghiên cứu vào kinh điển thì thấy rất là phong phú. Đức Phật Ngài dùng rất là nhiều những hình ảnh ví dụ, không thiếu những hình ảnh ví dụ nào là điều mang lại hình ảnh tốt đẹp. Ví dụ Đức Phật Ngài nói về những người mạnh của người nữ đó, như là người nữ mà có sức mạnh, người có tâm con, người có huyến phụ, người có tài sản, có sắc đẹp, có giới hạn, có trí tuệ. Thì những người phụ nữ như vậy có sức mạnh. Còn nếu những người phụ nữ có nhiều cái có sức mạnh sắc đẹp nhưng không có sức mạnh giới hạn, có nhiều người phụ nữ có sức mạnh quyến thuộc nhưng không có sức mạnh giới hạn, có nhiều người phụ nữ có sức mạnh của tài sản nhưng không có sức mạnh giới hạn hoặc là sức mạnh quyến thuộc. Thì Đức Phật Ngài đưa lên nếu một người nào đó, một người nữ nào có đủ sức mạnh đó, hoàn hảo như sức mạnh quyến thuộc, chắc là sức mạnh sắc đẹp, sức mạnh người con có con cái, sức mạnh người có giới hạn, sức mạnh có trí tuệ, thì những người phụ nữ đó rất là khó tìm trong cuộc đời. Thì những cái điều mà Đức Phật còn nêu lên đó cũng trọn vẹn mà không có mà kém khuyết. Ví dụ một người họ đẹp nhưng họ không có đức hạnh, họ có cũng sức mạnh có sắc đẹp nhưng mà họ không sức mạnh có giới hạn. Thì có nhiều người họ xấu, họ có sức mạnh có giới hạn nhưng không sức mạnh có sắc đẹp. Những người như họ có thể có sức mạnh để có quyến thuộc là họ sanh nẻ được, hoặc là họ sanh ra đời có quyến thuộc nhiều, thì hoặc là họ sanh ra đời có tài sản, có sức mạnh tài sản và có của cải nhiều. Thì những cái điều mà Đức Phật này nêu ra bất luận là hình ảnh ví dụ nào, nhưng mà cái điều toàn phải có Đức Phật này nêu ra, nếu một ai mà kiềm đủ được năm cái điều đó thì mới thấy rằng cái người đó là phải làm cái người trong nhiều kiếp luân hồi đã tạo tác rất là nhiều những cái chuyện nghiệp, khéo tu tập lên người nữ nó được trọn vẹn cái điều mà tốt đẹp. Thành ra tôi thấy rằng đối với một người nữ thì ví dụ Đức Phật này nói cũng như trong người nữ, ví dụ người nữ mà hãy ước muốn như là bắt nữ tu sĩ, hãy ước muốn như là bắt Ajara là pháp sư Tam Tạng. Nếu mà người nữ thì nên ước muốn như là bà Khe Ma để biết được trí tuệ, thì hoặc là như là bà Liên Hoa Bà La để biết về hạnh tu trì. Thì Đức Phật Ngài nói về nếu mà người nữ có những cái đức tánh như vậy thì cũng đặc biệt, có con cái là được như vậy thì đặc biệt. Thành ra khi mình nói đến giáo pháp Đức Phật đưa ra hình ảnh ví dụ, nếu mình là người nữ mình phải trước những người đó, còn ví dụ giống như người nam thì mình phải như là ngày thứ ba hoặc là ngày hấp lá lá, hoặc là ngày cắt cây lá lá, hoặc là ngày những việc mà đặc duyên đặc hạnh, tháng duyên đặc hạnh thì mình có con người nam phải ước muốn như vậy, còn người nữ phải ước muốn như vậy. Thì Đức Phật cũng phân biệt rất nhiều trong hình ảnh ví dụ nào. Thì Ngài cũng nói luôn cả cục lỗ, thì Ngài cũng nói cục lỗ đó. Nếu không tắt bờ này, không tắt bờ bên kia, không bị nhức thấy, không bị một con ruột hoặc không bị người ta dớt lên cục lỗ, thì tao bị điểm trả một người tu. Và không bị những điều kiện này, điều kiện kia đó, thì cũng trả đúng lộ nhất bàn. Thì khi mình nói đến những bất cứ lực hình ảnh nào, thì có thể cũng từ cái hình ảnh cục lỗ đó Ngài nói vào cái hình ảnh của một người tu tập, thì thật sự là bị toàn giác nên những cái trí nên các Ngài đưa ra cái hình ảnh. Dù hình ảnh nào Ngài gặp thì Ngài cũng nói, Ngài nói với những cái trí. Nên Đức Phật Ngài Ngài tuyên bố trong chánh pháp của Ngài, dù là cái pháp nào Ngài tiếp giảng cũng giống như là một con sư tử dồ con mồi. Dù là con mồi nó bự, con mồi nó nhỏ thì nó cũng kéo dồ, chứ nó không phải dựng như chuyện dồ. Đức Phật Ngài tiếp pháp bất cứ là người nào, Đức Phật tiếp pháp nó cũng với cái chuyện kéo tiếp, chứ không phải là bụng tiếp. Nên bất cứ chỉ tiếp cho cái người mà ăn tin với Ngài tiếp cho cái người có nam có nữ thì Ngài cũng tiếp cho Đức Phật đầy đủ. Thì tôi nghĩ rằng nếu một cái người nào, bất luận là người nào, có giai cấp nào cũng có hỏi này, nếu mà đọc vào cái dạy của Đức Phật, ví dụ như Đức Phật là một người đi làm mướn đi, làm mướn thì đi làm trước ngủ nghỉ sau, dán xé công việc, vui thích với những gì chủ quan cho, luôn luôn bảo vệ chủ, thì những cái điều đó nếu một người đi làm có những đức tính như vậy á, thì một cái người đi làm nó cũng rất là đặc biệt. Còn ví dụ như một người chủ thì Đức Phật Ngài nói rằng cho tiền công phải định đoạt, phải chăm sóc, giao công việc phải biết người đó có khả năng, rồi luôn luôn có tâm từ, có đồ ăn ngon nên chia sẻ. Nếu một người chủ mà có học những điều Đức Phật nói như vậy thì những người chủ nó quá tuyệt vời. Thành ra mình thấy ví dụ mình nói một người vợ, một Đức Phật cũng nói là người vợ thì phải biết giữ gìn tài sản của chồng, rồi biết nhanh nhẹn ré xé công việc, rồi phải chung kỹ với chồng, rồi phải thương yêu quý trọng hai bên, bên nội bên ngoại, phải dán xéo, rồi phải biết giữ gìn, biết giữ gìn, là biết lo cho chồng, biết chung kỹ với chồng. Thì những cái điều đó, nếu một người vợ mà làm như vậy thì con thấy rằng người vợ đó thật là tuyệt vời trong cuộc đời này. Thành ra chính nói bất cứ như một người chồng hoặc nó luôn tuân kỹ, không có kinh vợ chồng, không có kinh kỹ vợ, rồi biết giao quyền cho vợ, rồi biết tặng quà những ngày cưới, ngày sinh nhật, kỷ niệm, thì những cái người chồng tuân kỹ rồi biết thương yêu vợ như vậy thì thật sự người chồng nó cũng không có tìm được trong cuộc đời này, rất là khó tìm những người như vậy. Thành ra khi mà nói đến Đức Phật hay là đến tạo Phật mà giúp gì cho đời thì Phật quá thật sự giúp cho đời rất nhiều. Nếu người đời chỉ cần áp dụng những gì Đức Phật người dạy, người chồng, người vợ, người làm chủ, người tớ, rồi người làm vợ, làm bạn, thì chúng ta chỉ áp dụng như vậy thôi thì thấy nó cũng rất là toàn hảo. Thành ra bất cứ hình ảnh ví dụ nào mà có Phật pháp thì Đức Phật nói nó cũng toàn hảo. Và một cái người trong giai cấp nào, trong địa vị nào, trong xã hội làm gì, ví dụ Đức Phật thì nói cha mẹ thì nên khuyên con họ bị ác, nên khuyên con họ bị lành, nên giúp chị con vào đời, nên dựng vợ ra chồng con nước, và nên trao tài sản con đúng thời. Nếu làm cha mà như vậy thì thôi cũng tuyệt vời rồi. Còn nếu mà làm con thì biết giữ gìn tài sản của cha mẹ để lại, thì biết giữ gìn truyền thống gia đình đạo đức, rồi biết giữ gìn thân thể, rồi biết cũng giúp cha mẹ tuổi già, rồi cha mẹ quá già biết làm cuối cũng vừa hồi hướng cuối cho cha mẹ. Thì nếu mà là một người con mà như vậy thì cũng quá tuyệt vời. Bây giờ thì con xin thả lời các bạn, bây giờ thì con xin giải nhất cho từng biết rằng.
Chúng mình đi trên cái đồ học đây. Thưa quý vị, còn lại vài phút trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị một vài điều cũng liên quan đến bản tin Phật giáo. Về ngày trước đây chúng tôi có được đọc ở trên một số các trang website, một số website của Việt Nam, ở trong đó người ta đã thấy hiện tượng là người Việt Nam bây giờ thì ngày Tết họ có cái khuynh hướng là đem cá đi phóng sanh để cho ông táo cởi cá về trời, và thậm chí họ còn bày ra một cái, họ viết một cái bản, một cái bài gọi là bài nguyện, cái bài cúng ông táo. Thì mở đồ của vô đồ của Nam Mô A Di Đà Phật vân vân, và cái bài thì nó cũng thú vị lắm, nó nửa đời nửa đạo nửa Phật nửa lão,
Thì thưa quý vị, rồi một số người thả cá xuống cái sông, đeo ông táo cởi cá về trời, rồi cũng có một số người khác lại đi vớt cá, đi vớt cá để thả đầu này họ lựa được gì thì họ vớt được. Rồi những người đi thả cá lại xả rác, rác thì nó là hồ tây đầy những cái bao để đựng cá. Nó tóm lại là khi mà chúng ta nhìn thấy điều đó đó, chúng ta có thể nói rằng đó là hiện tượng của một quốc gia nặng về tín ngưỡng dân gian, nhưng mà Phật pháp thì không có được phổ cập nhiều. Thứ nhất là thường thường người Phật tử có những cái việc làm nó mang tính rất là dân gian, như là mình nguyện cái gì đó rồi mình cạo đầu, hay mình xuống tóc, nguyện cái gì đó rồi mình ăn chay một ngày hai ngày, hay là tới ngày lễ phóng sanh. Thì ban đầu cái chuyện phóng sanh nó mang cái ý niệm rất là đẹp, ví dụ như một con vật nó bị bắt, bây giờ mình đem thả cho nó trở về, nó có sự sống. Nhưng mà bây giờ người ta dùng cái chuyện phóng sanh đó giống như là một cách để mà cúng ông táo. Rồi cái chuyện ông táo thì tất cả chúng ta đều biết rằng nó mang cái tín ngưỡng dân gian thôi. Và cái chuyện mà hàng năm mà ông táo mà cái chết đi về thiên đình để mà báo cáo với một hoàng nghĩ như trần gian này là câu chuyện thực sự nó không có xuất hiện Phật giáo hết. Thì khi mà chúng ta đọc những chuyện đó và được đăng lên trên một cái trang mạng ở tại Việt Nam, thì một phần người đó cũng là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng mặc dù là một quốc gia mà Phật pháp vốn của mình Phật giáo có lịch sử lâu đời, tuy vậy chúng ta phải thừa nhận mà nói rằng Phật pháp không có thấm nhuần. Nói một cách khác là những số người Phật tử gọi là thuần thành phải được hiểu là những người Phật tử hiểu Phật pháp. Chỉ thuần thành có nghĩa là thường đi chùa, thuần thành không có nghĩa là cúng dường tiền cho chùa và là thuần thành đâu. Mà vấn đề thuần thành là quan trọng là chúng ta phải hiểu Phật pháp. Và nếu mà chúng ta quá nhiều cái niềm tin, quá nhiều sự thực hành, nó có tính chất là hỗn tạp, pha lẫn, không có cái gốc, không có cái căn bản để hiểu biết về Phật pháp, thì thực ra những điều đó nó chỉ nói cho chúng ta thấy rằng chúng ta tin lên Phật pháp như là một cái nét văn hóa tín ngưỡng xưa bài nay làm, mà chúng ta không có thực sự hiểu rõ cái gì mình đang làm. Và chúng tôi cũng phải thưa với quý Phật tử như vậy là ở trong Phật pháp thì những ai mà thọ trì những điều mà mình thật sự không thực hiểu, nó dễ rơi vào dùng cái gọi giới cấm thủ, giới tiêu thụ, cái giới cấm thủ. Và điều đó là một điều rất là đáng tiếc. Chúng ta mong rằng với một số tư lợi ích, nhưng mà chúng ta chịu khó để học hỏi Phật pháp, và chúng ta tự nhắc cho chính mình rằng Phật giáo chỉ hướng thịnh khi nào có những người Phật tử dù xuất gia hay tại gia hiểu biết Phật pháp, thực hành Phật pháp. Cái Phật pháp không phải hướng thịnh là do số đông, Phật pháp không phải là hướng thịnh là do đó là cái xu hướng của đại đa số quần chúng. Chúng ta phải nhớ như vậy. Khi được sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Mới Đa Đàm Hòa đến đây được hoàn lại, kính tịnh lễ Chư Trúc Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú đành khai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng và tự vi cho chúng con những lời giáo giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, thì Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, tha thú dạ. Mình tính tri ân về ngày Nhật Quỳnh, xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, thấy hôm nay đồng tiền nó như thế nào nên Nhật Quỳnh không thấy tín hiệu, Nhật Quỳnh rất là lo. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng công trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng biên mận dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tăng đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện tâm đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư tâm đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Oh,